Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ. Đại biểu Quốc hội Việt Nam đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ về vụ Vinashin.
Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Campuchia đừng để lệ thuộc vào Trung Quốc.
Tổng thống Hoa Kỳ kết thúc 2 ngày chạy nước rút vận động tranh cử cho Đảng Dân Chủ.
Tại Brazil, nữ ứng cử viên Dilma Rousseff đắc cử Tổng thống và cam kết tiếp tục chính sách của người tiền nhiệm.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, nhiều nước phát triển phải đối phó với việc Trung Quốc giảm xuất khẩu đất hiếm.
Tổng thống Nga đến quần đảo Kurin khơi lại tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản. Thông tin viên Đỗ Thông Minh tường trình từ Tokyo.
Kính thưa quý vị, các đại biểu Quốc hội Việt Nam yêu cầu chính phủ trả lời về vụ Vinashin. Hôm nay trong phiên thảo luận kinh tế và xã hội tại Quốc hội Việt Nam, đại biểu Nguyễn Minh Thuyết, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng, đã yêu cầu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm các thành viên chính phủ có liên quan đến vụ Vinashin, trong đó có cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vì chính ông Dũng đã bổ nhiệm Chủ tịch Vinashin Nguyễn Thanh Bình. Ông Bình đã bị đình chỉ chức vụ vào tháng 7 vừa qua và sau đó đã bị bắt vì trách nhiệm của ông trong món nợ của tập đoàn này lên tới 4,3 tỷ đô la. Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết cũng đề nghị thành lập một ủy ban lâm thời điều tra trách nhiệm của các thành viên chính phủ có liên quan đến vụ Vinashin và tạm đình chỉ chức vụ những vị này trong thời gian ủy ban tiến hành điều tra. Những đề nghị của ông Nguyễn Minh Thuyết là hoàn toàn đúng theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội của Việt Nam, nhưng cho tới nay chưa ai dám sử dụng các quyền này. Vào tháng trước, trong buổi khai mạc kỳ họp Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã không có báo cáo chi tiết về vụ Vinashin, mà chỉ nhìn nhận rằng tình trạng của Vinashin là nghiêm trọng, chủ yếu là do yếu kém trong quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái, báo cáo không trung thực của lãnh đạo tập đoàn. Ông Dũng nhận trách nhiệm của chính phủ và cho biết thêm là chính phủ đã nghiêm túc kiểm điểm và đã đề ra kế hoạch cụ thể để xử lý, chấn chỉnh hoạt động của tập đoàn. Nhưng đại biểu Nguyễn Minh Thuyết cho rằng chỉ kiểm điểm trong nội bộ chính phủ là chưa đủ. Đây cũng là ý kiến của một số đại biểu khác như ông Huỳnh Ngọc Đáng. Theo ông Đáng, chính phủ phải có câu trả lời hợp lý về vụ Vinashin trước Quốc hội và trước nhân dân. Còn đại biểu Phạm Thị Loan thì đặt câu hỏi, ai phải chịu trách nhiệm sau cùng? Người nào làm sai thì phải xin lỗi nhân dân và phải từ chức. Hãng tin AFP hôm nay nhắc lại là vào tháng trước, bà Victoria Qua, giám đốc Việt Nam của Ngân hàng Thế giới, cũng đã nói rằng chính phủ Việt Nam cần phải rút ra những bài học cần thiết về vụ Vinashin. Việc đại biểu Quốc hội truy cứu trách nhiệm chính phủ về vụ Vinashin xảy ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng khi càng đến gần đại hội đảng mà theo dự kiến sẽ được triệu tập vào tháng Giêng năm tới. Thật ra thì Vinashin chỉ là điển hình của tình trạng các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam hiện nay, vốn đã được thành lập một cách chính thức nhưng lại hoạt động theo kiểu thí điểm và hoàn toàn không có một khuôn khổ pháp lý nào cả. Trong phiên thảo luận ngày hôm nay, các đại biểu Quốc hội cũng đã chỉ trích việc quản lý Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã gây nên tình trạng thiếu điện triền miên nhiều năm qua, vì tập đoàn này không lo phát triển hệ thống cấp điện mà lại đầu tư vào những ngành khác như chứng khoán, tài chính, v.v.
Lạm phát tại Việt Nam lên đến mức độ báo động. Bản tin của Reuters vào ngày hôm nay cho biết Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, ông Cao Viết Sinh, đã đưa ra lời cảnh báo như trên tạp chí Vietnam Investment Review. Điều đáng quan ngại hơn nữa theo viên chức này là hiện tượng vật giá leo thang có khuynh hướng tiếp tục kéo dài trong những tháng sắp tới trước dịp Tết Nguyên đán. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, chỉ số giá tiêu dùng ở trong nước trong tháng 10 vừa qua đã tăng 1,05% so với tháng 9, và tính từ tháng 10 năm ngoái cho đến tháng 10 năm nay thì lạm phát tại Việt Nam như vậy đã tăng 9,66%, trong khi đó chính phủ Việt Nam đề ra mục tiêu duy trì lạm phát ở mức khoảng 8% cho toàn năm. Tạp chí Vietnam Investment Review trích lời Bộ trưởng Tài chính Việt Nam ông Vũ Văn Ninh cho biết là 8% lạm phát cho cả năm vẫn là mục tiêu mà chính phủ đang hướng tới. trong khi đó, các nhà quan sát đều coi lạm phát là một trong những mối đe dọa hàng đầu đối với nền kinh tế Việt Nam, và ít có khả năng là chính phủ Việt Nam sẽ đưa ra những biện pháp triệt để nhằm đẩy lùi lạm phát trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị đại hội đảng vào năm tới.
Viếng thăm Phnom Penh, Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Campuchia đừng để lệ thuộc vào Trung Quốc. Hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khuyến cáo xứ Chùa Tháp đừng rơi vào vòng lệ thuộc của Bắc Kinh. Trả lời câu hỏi về ảnh hưởng mỗi ngày mỗi mạnh của Trung Quốc tại quốc gia Đông Nam Á nghèo khó này. Trong một cuộc tiếp xúc với giới trẻ tại thủ đô Phnom Penh, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng có nhiều vấn đề quan trọng cần phải nêu lên với Trung Quốc. Theo AFP, trước sự quan ngại của giới trẻ Campuchia khi thấy ảnh hưởng của Trung Quốc mỗi ngày mỗi gia tăng tại đất nước của họ, Ngoại trưởng Mỹ trả lời rằng các bạn tìm thấy quân bình, không để bị lệ thuộc quá mức vào bất cứ nước nào. Ngoại trưởng Hillary Clinton thừa nhận là Trung Quốc là một nước lớn, có một tương lai làm say mê. Campuchia có nhiều lý do để thiết lập quan hệ tốt với Trung Quốc, nhưng tiếp theo đó bà nhấn mạnh là có nhiều vấn đề quan trọng mà Campuchia phải đặt ra với Trung Quốc. Ngoại trưởng Hillary Clinton không nói ra đó là những vấn đề gì, nhưng mọi người đều biết hiện nay Bắc Kinh là nhà tài trợ số một của Phnom Penh và cũng là kẻ đỡ đầu cho chế độ diệt chủng của Pol Pot trong thập niên 1970. Hơn 400 công ty Trung Quốc đầu tư hàng tỷ đô la, kể cả trong các chương trình xây dựng hạ tầng cơ sở then chốt như đập thủy điện, nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá. Tháng 12 năm 2009, Trung Quốc thông báo viện trợ cho Campuchia 1,2 tỷ đô la, chỉ vài hôm sau khi chính quyền Hun Sen trục xuất 20 người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương về Trung Quốc, mặc dù những người bị đàn áp này đã được Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn. Trong buổi nói chuyện với giới trẻ Campuchia, Ngoại trưởng Mỹ cũng lưu ý về mối đe dọa của các đập thủy điện của Trung Quốc xây trên thượng nguồn sông Mekong. Tiếp tục chương trình hoạt động tại Campuchia, Ngoại trưởng Mỹ đã gặp Thủ tướng Hun Sen. Trong cuộc họp báo sau đó, bà tuyên bố là Hoa Kỳ ủng hộ tiến trình xét xử tội ác Khmer Đỏ phải được tiếp tục, nhưng không nói rõ về đợt xử thứ ba, trong đó có một số người đang tại chức. Tuần trước, Thủ tướng Hun Sen xuất thân từ Khmer Đỏ tuyên bố với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là ông chống lại việc tổ chức đợt xử thứ ba. Ngược lại, ông Hun Sen cam kết 5 thành viên cũ của Khmer Đỏ sẽ ra tòa án quốc tế trong năm 2011, trong đợt xử thứ hai, đợt cuối cùng. Ông Hun Sen cho rằng một đợt xử thứ ba sẽ dẫn đến nội chiến. Nhật Bản phản đối Tổng thống Nga thăm quần đảo Kurin. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đến thăm quần đảo Kurin ở miền viễn đông nước Nga trong ngày thứ hai hôm nay. Chuyến viếng thăm chớp nhoáng lần đầu tiên của một lãnh đạo Nga kể từ 65 năm nay tại quần đảo mà Nga-Nhật tranh chấp từ sau đệ nhị thế chiến, gây phẫn nộ từ phía Nhật. Thủ tướng NATO Kan tuyên bố sự kiện này là một hành động rất đáng tiếc của Nga vi phạm chủ quyền Nhật Bản. Trong chốc lát, mời quý thính giả theo dõi phần phân tích của thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo về mối quan hệ căng thẳng này. Nhưng ngay bây giờ, từ Tokyo, thông tín viên Frederick Sarkle gửi về bài tường thuật về phản ứng của Nhật Bản.
La position du Japon est que ces îles sont partie intégrante du territoire japonais.
Lập trường của Nhật Bản là những hòn đảo này thuộc chủ quyền lãnh thổ của Nhật. Vì vậy mà Thủ tướng Nhật Naoto Kan tuyên bố sự có mặt của Tổng thống Nga trên hòn đảo đó là điều đáng tiếc. Ông cũng hết sức tránh sử dụng tên Kurin để chỉ những hòn đảo nhỏ bị Nga chiếm từ năm 1945. Đây cũng là điều ngăn cản hai nước ký với nhau một hiệp ước hòa bình. Ngoại trưởng Nhật, ông Seiji Miehara tuyên bố chuyến đi thăm của Tổng thống Dmitry Medvedev đến quần đảo Kurin làm tổn thương tình cảm của người dân Nhật, nhất là nó lại diễn ra trước chuyến đi thăm Nhật và dự hội nghị thượng đỉnh APEC của Tổng thống Nga chưa đầy hai tuần. Nhật còn cảm thấy bị sỉ nhục khi trong cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Nga và Trung Quốc tại Bắc Kinh, ông Dmitry Medvedev đã ủng hộ lập trường của Trung Quốc về các tranh chấp lãnh thổ xung quanh các hòn đảo do Nhật quản lý nằm ở phía nam Okinawa. Hôm nay, chính phủ Nhật bảo đảm Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sẽ tham dự hội nghị APEC tại Yokohama. Báo chí Nhật tỏ ý nghi ngờ hai cường quốc châu Á này không nói chuyện với nhau kể từ khi xảy ra vụ va chạm giữa chiếc tàu cá Trung Quốc với tàu tuần duyên Nhật ở gần các đảo đang có tranh chấp.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Trong quan hệ Nhật-Trung trở lại với vụ tàu cá Trung Quốc bị lính tuần duyên Nhật Bản bắt giữ, hôm nay Nhật Bản cho phép một nhóm khoảng 30 dân biểu được xem cuộn băng video đã được ghi vào ngày 7 tháng 9 vừa qua. Đoạn băng này cho thấy là hôm đó một tàu cá của Trung Quốc đã đâm vào tàu tuần duyên Nhật Bản tại khu vực quần đảo Senkaku, Điếu Ngư, nơi hai nước đang tranh chấp chủ quyền trên biển. Theo lời Chủ tịch Ủy ban Quốc hội Nhật Bản, ông Hiroshi Nakai, thì đoạn phim này dài 7 phút cho phép xác định một cách chính xác về thời điểm tàu cá Trung Quốc đã đâm vào tàu tuần dương của Nhật từ trong nguyên văn, và đoạn phim này đã củng cố lập trường của Tokyo theo đó tàu cá Trung Quốc là thủ phạm gây nên sự cố trên biển. Với lý do này, tư pháp Nhật Bản đã bắt giữ tàu cá của Trung Quốc và thủy thủ đoàn, thuyền trưởng của chiếc tàu cá nói trên đã bị giam trong 2 tuần lễ trước khi được trả về nước. Sự cố nói trên đã đẩy quan hệ Nhật-Trung vào giai đoạn căng thẳng nhất trong những năm gần đây. Theo AFP, thì đoạn phim vừa được công bố hôm nay có thể sẽ khiến bang giao hai nước càng thêm xấu đi. Từ nhiều tuần lễ qua, các cuộc biểu tình để khẳng định chủ quyền quốc gia trên quần đảo Senkaku điếu ngư đã liên tục diễn ra tại Nhật Bản cũng như Trung Quốc, và Trung Quốc đã đơn phương quyết định ngưng xuất khẩu đất hiếm cho Nhật Bản. Gần đây nhất, một tờ báo chính thức của Bắc Kinh đã quy trách nhiệm cho Ngoại trưởng Nhật về thất bại của cuộc họp chính thức được dự trù diễn ra giữa hai thủ tướng Naoto Kan và Ôn Gia Bảo bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Hà Nội vừa qua. Về phần mình thì Tokyo vì muốn xoa dịu căng thẳng trong quan hệ với Bắc Kinh nên chính quyền của thủ tướng Naoto Kan đến nay đã tránh không cho phổ biến đoạn phim nói trên một cách rộng rãi đến công chúng.
Tổng thống Mỹ kết thúc 2 ngày chạy nước rút vận động tranh cử cho đảng Dân Chủ. Tại Hoa Kỳ vào ngày mai thứ Ba 2 tháng 11 năm 2010 là ngày bầu quốc hội bán nhiệm kỳ. Cử tri sẽ bầu lại toàn bộ dân biểu Hạ viện và 1/3 thượng nghị sĩ. Hôm qua là ngày cuối cùng của cuộc vận động tranh cử. Hai bên đều huy động toàn bộ năng lượng để thuyết phục cử tri. Trước nguy cơ bị mất đa số, Tổng thống Obama đã chạy nước rút 2 ngày qua 4 tiểu bang để vận động cho đảng Dân Chủ. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Pouctet tường thuật.
Ohio,
nơi cuối cùng trong số 4 tiểu bang được Tổng thống Mỹ ghé thăm trong tuần này. Đây là một tiểu bang mấu chốt trong chiến dịch vận động tranh cử của Đảng Dân Chủ, cho nên Tổng thống Mỹ đã qua lại nơi đây tới 11 lần. Lần này, ông tới để ủng hộ Thống đốc Ted Strickland, thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ này, đang có nguy cơ để mất chiếc ghế tại Thượng viện vào tay ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Rob Portman. Cùng đi với Phó Tổng thống Joe Biden, ông Obama đã nhắc lại lời kêu gọi với những cảm tình viên của Dân Chủ. Những người đã bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ năm 2008 thì nay lại một lần nữa bầu cho các ứng cử viên Dân Chủ. Ông nói, chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử này, tôi tin chắc là như vậy. Trong các chương trình chính trị phát sóng ngày Chủ nhật, các thủ lĩnh của phe Dân Chủ khẳng định họ sẽ giữ được đa số ghế tại Quốc hội. Tuy nhiên, niềm lạc quan của họ không được xác nhận khi mà các cuộc thăm dò dư luận cho thấy phe Cộng Hòa vượt lên trên từ 6 đến 10 điểm. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News, bà Sarah Palin đã dự báo về một thắng lợi to lớn cho Đảng Cộng Hòa. Bà nói đây sẽ là một trận địa chấn. Thông điệp cho cánh tả đó là họ đã thất bại và nước Mỹ đã thức tỉnh. Phương cách duy nhất để vực dậy đất nước đó là phải có một chính phủ gọn nhẹ hơn nhưng có năng lực nhiều hơn. Tổng thống Mỹ sẽ có mặt tại Nhà Trắng cả ngày để trả lời phỏng vấn qua điện thoại với các đài phát thanh địa phương ở những địa điểm bầu cử mà các ứng cử viên Dân Chủ đang gặp khó khăn.
Jean-Louis Pouctet, Washington, RFI.
Tại Brazil, Tổng thống tân cử Dilma Rousseff cam kết tiếp nối sự nghiệp của người tiền nhiệm, ông Lula. Theo kết quả chính thức được công bố từ tối ngày hôm qua, thì ứng cử viên của Đảng Những Người Lao Động, bà Dilma Rousseff vừa đắc cử Tổng thống Brazil với 56% số phiếu. Đối thủ của bà ở vòng nhì là ông José Serra, đại diện cho Đảng Dân Chủ Xã Hội, thua cuộc với 44% số phiếu ủng hộ. Ủy ban bầu cử Trung ương Brazil cho biết là tỷ lệ cử tri không tham gia bầu cử đã lên tới 21%, và đây là một tỷ lệ vắng mặt khá cao. Như vậy, bà Dilma Rousseff, 62 tuổi, trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Brazil. Trong suốt thời kỳ vận động tranh cử, bà đã được tổng thống mãn nhiệm ông Lula da Silva đỡ đầu. Trong bài phát biểu đầu tiên ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố, Dilma Rousseff đã tỏ ra hết sức xúc động, bà cam kết sẽ tiếp nối sự nghiệp của người tiền nhiệm, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội, để đến cuối nhiệm kỳ 4 năm, Brazil thực sự thoát khỏi cảnh nghèo khó. Xuất thân là một nhà đấu tranh thuộc cánh cực tả, dưới chế độ độc tài, bà Dilma Rousseff đã từng bị cầm tù trong 3 năm liền. và đây cũng là lần đầu tiên bà tham gia vào một cuộc vận động tranh cử với kết quả là bà trở thành người phụ nữ đầu tiên lên lãnh đạo Brazil để đứng đầu nền kinh tế lớn nhất tại châu Mỹ Latin. Bản thân bà là một nhà kinh tế, Dilma Rousseff, đã từng được Tổng thống Lula da Silva bổ nhiệm làm Bộ trưởng Năng lượng. Theo các nhà phân tích, Tổng thống tân cử Brazil lên cầm quyền trong bối cảnh tương đối thuận lợi. Sau hai nhiệm kỳ Tổng thống, ông Lula chuyển giao quyền lực lại cho bà vào lúc mà tỷ lệ thất nghiệp ở Brazil đã rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử nước này. Hơn 20 triệu người dân Brazil đã vĩnh viễn thoát khỏi cảnh bần cùng, và Tổng thống tân cử có thể trông cậy vào cả một tầng lớp trung lưu đang nổi lên ở Brazil. Bất chấp tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu với tỷ lệ tăng trưởng khoảng 7% một năm, Brazil được xem là một trong những nền kinh tế có tiềm năng phát triển vững chắc nhất địa cầu. Tuy nhiên, Brazil cũng đang phải đối phó với vấn đề thâm hụt ngân sách nhà nước, và Tổng thống tân cử Dilma Rousseff phải làm thế nào tránh để các biện pháp cắt giảm chi tiêu làm phương hại đến đà tăng trưởng kinh tế của quốc gia, đến những tiến bộ mà người tiền nhiệm đã đạt được trong lĩnh vực xã hội. Một thách thức khác đang chờ đợi bà Rousseff đó là chính sách định giá tiền tệ. Hiện nay đồng Real đang tăng giá tới gần 6% so với đô la tính từ tháng 6 tới nay, và điều này khiến cho ngành xuất khẩu của Brazil gặp rất nhiều khó khăn. Tại Iraq, 42 tín đồ công giáo bị thiệt mạng trong một vụ tấn công bắt con tin của Al-Qaeda. Chiều ngày hôm qua, một nhóm vũ trang đã đột nhập vào nhà thờ Đức Mẹ Cứu Rỗi ở trung tâm thủ đô Baghdad và bắt toàn bộ các tín đồ và hai vị tu sĩ đang cử hành buổi lễ làm con tin. Toán vũ trang đòi chính quyền trả tự do cho các thành viên Al-Qaeda đang bị bắt giữ tại Iraq và Ai Cập. Cảnh sát cũng ngày hôm qua đã tiến hành một cuộc giải thoát cho các con tin và 7 nhân viên cảnh sát đã thiệt mạng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, nhiều nước phát triển đang phải đối phó với việc Trung Quốc giảm xuất khẩu đất hiếm.
Hôm qua, sau cuộc hội đàm song phương tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Naoto Kan đã ra thông cáo cho biết là Việt Nam sẽ cung cấp đất hiếm cho Nhật Bản. Cũng giống như nhiều nước phát triển khác, Nhật Bản đang phải đối phó với việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Danh từ đất hiếm dùng để chỉ 17 chất kim loại được sử dụng chủ yếu trong các ngành điện tử và chế tạo xe hơi để sản xuất những sản phẩm như màn ảnh phẳng hoặc xe hơi chạy bằng hai nhiên liệu. Cho tới nay, Trung Quốc gần như nắm độc quyền về đất hiếm vì nước này sản xuất đến 97% nguyên liệu này trên thế giới, tuy rằng chỉ chiếm khoảng 50% trữ lượng toàn cầu. Nhật Bản là quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào nguồn đất hiếm của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc ngừng xuất khẩu nguyên liệu này, đến tháng 3 hoặc tháng 4 năm tới, Nhật Bản sẽ không còn đất hiếm, và đây sẽ là một thảm họa cho ngành công nghiệp của nước này. Hôm nay, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc đã một lần nữa trấn an rằng quota xuất khẩu đất hiếm cho năm 2011 sẽ không giảm đáng kể so với mức hiện nay. Nhưng mặc dù Bắc Kinh vẫn chối, trên thực tế, việc cung cấp đất hiếm cho Nhật Bản đã bị gián đoạn rất nhiều trong những tuần qua, có lẽ là do hậu quả của căng thẳng Nhật-Trung. Thành ra Tokyo phải lo tìm những nguồn cung cấp đất hiếm khác như Việt Nam để giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Không chỉ có Nhật mà nhiều nước phát triển khác cũng đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung cấp đất hiếm, chẳng hạn như nước Đức. Vào tháng trước, chính phủ Berlin đã thông qua một loạt các biện pháp theo hướng này, dự trù sẽ ký nhiều hiệp định song phương hơn với các nước sản xuất đất hiếm. Về phần Hoa Kỳ, nhân hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội vừa qua, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã yêu cầu Trung Quốc làm rõ chính sách xuất khẩu đất hiếm của nước này. Theo phái đoàn Mỹ, bà Clinton đã nhận được những bảo đảm từ phía Ngoại trưởng Dương Khiết Trì về vấn đề này. Nhưng vào đầu tuần qua, Nhà Trắng cho biết họ đang thẩm định khả năng Trung Quốc sẽ giảm xuất khẩu đất hiếm. Thật ra, Trung Quốc hoàn toàn có quyền giảm bớt xuất khẩu đất hiếm với lý do là bảo vệ nguồn tài nguyên, không phải là vô tận này, và cũng để bảo đảm tăng trưởng bền vững. Cho tới nay, sở dĩ nhiều nước không còn sản xuất đất hiếm nữa là vì không cạnh tranh nổi với đất hiếm giá rẻ của Trung Quốc, và cũng vì khai thác nguyên liệu này gây ô nhiễm rất nặng nề. Trước đây, Đặng Tử Bình đã từng tự hào tuyên bố Trung Đông có dầu hỏa, Trung Quốc có đất hiếm. Nhưng sau 20 năm khai thác đất hiếm một cách vô độ, sự tàn phá môi trường đã lên đến mức mà nước này phải nghĩ đến chuyện giảm bớt sản lượng, buộc các nước khác san sẻ gánh nặng. Thật vậy, để khai thác đất hiếm, người ta phải dùng đến nhiều hóa chất như sunfat, ammonia, và những hóa chất này sau đó sẽ thấm vào nước sông và đất canh tác chung quanh, gây nhiễm độc đến mức mà cây trồng sau khi được tưới bằng nước sông nhiễm hóa chất sẽ không lớn được nữa, và hậu quả là sản lượng sụt giảm. Khỏi cần nói thì ai cũng đoán ra rằng không thể uống được nguồn nước ô nhiễm đó. Đó là trường hợp xảy ra ở tất cả những khu vực khai thác đất hiếm ở Trung Quốc, và đây cũng là bài học cảnh báo trước cho những nước như Việt Nam chuẩn bị trở thành nguồn cung cấp đất hiếm cho Nhật Bản.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình ngày hôm nay sẽ mở đầu với một điểm báo do Mai Vân biên soạn với chủ đề Al-Qaeda áp dụng một chiến lược khủng bố mới. Sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Hà Nội, Mỹ tiếp tục bảo vệ khu vực chống lại Trung Quốc, trọng nghĩa phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia Đại học Maine, Hoa Kỳ. Và cuối cùng là chuyên đề cuộc sống muôn màu, mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây, thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo gửi về bài tường trình liên quan đến sự kiện Tổng thống Nga đến quần đảo Kuril khơi lại tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản.
Từ năm 1945, quần đảo Kuril là nguồn xung khắc giữa Nhật và Nga. Tokyo không chấp nhận được hành động của Moscow, lợi dụng cơ hội Nhật Bản bại trận để đánh chiếm quần đảo chiến lược và có nhiều hải sản này. Hôm nay, lần đầu tiên từ 65 năm qua, một lãnh đạo Nga đi thăm đảo Kunashiri, một trong bốn đảo của quần đảo Kuril, nơi mà phân nửa dân số sống dưới mức nghèo khó. Tổng thống Medvedev đã khơi lại nỗi hờn mất đảo từ phía Nhật Bản. Thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo phân tích.
Như chúng ta biết là Tổng thống Nga Medvedev vừa mới dự hội nghị Hà Nội và trên đường về thì đã ghé cái quần đảo Kuril này, và đúng ra tức là ghé cái đảo Kunashiri là một trong bốn cái đảo mà Nhật đã bị Nga chiếm lấy mất trong cái thời cuối Thế chiến thứ hai, tức là khi Hoa Kỳ vừa thả cái bom nguyên tử ở Hiroshima thì quân của Liên Xô lúc bây giờ đã tiến chiếm bốn cái đảo này, và bốn đảo này theo cái hiệp ước Nga-Nhật trước đó là thuộc của Nhật Bản. Và trong quá khứ thì rất nhiều đời tổng bí thư của Liên Xô đó thì cũng đã hứa trả, lúc thì nói là bốn đảo, lúc thì nói là trả từ từ hai đảo, và Nhật Bản cũng sẵn sàng trả một số tiền coi như là bồi thường để mà lấy đảo. Nhưng mà rồi do cái tình hình quốc nội của Liên Xô rất là nhiều vấn đề, không ai dám đặt cái vấn đề trả đảo vì sợ mất lòng dân chúng. Ngay cả tới cái thời Tổng thống Putin cũng đã đặt vấn đề trả đảo rồi, nhưng mà qua tới Tổng thống Medvedev thì ông tuyên bố rằng là đây là một vùng vô cùng quan trọng của đất nước chúng ta, và ông là Tổng thống đầu tiên tới đây như là một cái hình thức để xác nhận chủ quyền, song song với cái việc bùng nổ tranh chấp cái quần đảo Trúc Đảo giữa Nam Triều Tiên với Nhật Bản, và mới đây nhất là giữa Trung Quốc với Nhật Bản về cái đảo gọi là Sen Cát, tức là Tiêm Cát, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Thành ra có lẽ rằng là Nga cũng nhân cái chuyện này để mà xác nhận cái chủ quyền, tìm cách áp lực Nhật Bản.
Thưa anh Đỗ Thông Minh, cái phản ứng của Nhật Bản ra sao, phản ứng của chính phủ và phản ứng của công luận báo chí thưa anh?
Dạ vâng, đầu tiên xin nói là phản ứng của phía chính phủ đó thì khi mà nghe tin như vậy đó, thực ra thì Tổng thống Medvedev đã định đi vào tháng 9 sau khi viếng thăm Trung Quốc, nhưng do vấn đề thời tiết đã hoãn lại, và khi hay tin thì phía Nhật Bản đã yêu cầu Nga hãy hủy bỏ cái chuyến đi đó, nhưng mà rốt cuộc thì Tổng thống Medvedev cũng đã ghé thăm, cho nên là chính đích thân Thủ tướng Naoto Kan đã lên tiếng lấy lần tiếc vì đây là lãnh thổ Nhật Bản, và Ngoại trưởng Maeda thì đã triệu Đại sứ Nga Kikai Meli lên để mà phản đối, nhưng mà phía Nga, Đại sứ Nga trả lời rằng đây là vấn đề nội bộ của nước Nga, tức là nói là coi cái chuyện phản đối của Nhật Bản không ra gì cả, và cho rằng là Nhật Bản đã có những cái phản ứng khó hiểu về vấn đề này. Đồng thời phía Nga thì cũng đã triệu tập Đại sứ Nhật lên để đặt vấn đề, thành ra có thể nói đây lại là một cái vấn đề tiếp tục làm đau đầu nước Nhật. Dạ.
Về phần phản ứng của công luận và báo chí cho đến giờ phút này thì...
Dạ, vâng. Chúng tôi thấy thì như là tờ báo lớn nhất Yomiuri ngày hôm nay thì họ có loan tin nhưng mà chưa có bình luận. có lẽ rằng là họ còn đợi cái phản ứng chung coi như thế nào, nhưng mà dư luận dân chúng nói chung thì là bất mãn đối với chính phủ trong cái vấn đề đối phó cái đảo Kim Cát trước đây và vấn đề đối với cái đảo Kurin mà bị Nga chiếm đóng bây giờ. Cho nên cái mức ủng hộ thủ tướng Naotokan cách đây hơn một tháng là 60%, bây giờ chỉ còn có 40%, mà yếu tố chính là cái vấn đề ngoại giao đã tỏ ra cái sự yếu kém, yếu thế của Nhật Bản trước Trung Quốc.
Thưa anh Đỗ Thông Minh, thì cái vụ lấn cấn biển đảo này xuất từ khi nào trong lịch sử? Các đảo này thực tế là của Nga hay là của Nhật, và vì sao hai bên đã tranh chấp suốt 65 năm nay?
Dạ vâng, bốn cái đảo này thì theo hiệp ước giữa Nga với Nhật là hoàn toàn của Nhật. Tuy nhiên như chúng ta biết là khi xảy ra Thế chiến thứ hai thì hai bên đánh nhau, không những là mặt trận bên đây mà khắp mặt trận trên thế giới là bên nào tiến quân thì cứ tiến. Thì khi cuối cái Thế chiến thứ hai thì sau khi Nhật Bản bị cái bom nguyên tử ở Hiroshima do Hoa Kỳ thả đó, thì Nga đã lợi dụng cái dịp này là đánh quân đội Nhật ở Mãn Châu và sau đó thì tiến tới bốn cái đảo này và họ chiếm giữ. Vì đó là cái thời chiến cho nên là tiến được vào đất địch bao nhiêu thì cứ tiến, cho nên họ tiến và họ chiếm giữ cái đảo này. Cho nên sau đó một thời gian thì chẳng hạn như chúng ta thấy là Hoa Kỳ thống trị Nhật Bản nhưng mà Hoa Kỳ cũng từ từ trả lại cái sự độc lập. Và năm 1971 thì cũng trả nốt cái quần đảo Okinawa. Cho nên Nga cũng có lúc, như chúng tôi trình bày, các tổng bí thư cũng đã tuyên bố những vấn đề này là sẽ trả lại đảo. Nhưng do cái tình hình nội bộ của nước Nga không dám làm những cái việc mà sợ mất lòng dân, cho nên cuối cùng là họ giữ tới ngày hôm nay. Và ngày hôm nay đó, với cái tình hình các nước mà phát triển đó, thì họ đều muốn giữ đảo để giữ cái quyền lợi về kinh tế và quân sự. Cho nên cái vấn đề lại càng khó khăn hơn nữa. Yeah.
Về cái vấn đề kinh tế và địa lý chính trị thì quần đảo Kurin nó mang lại những cái nguồn lợi nào cho quốc gia kiểm soát được nó, thưa anh?
Dạ vâng, như chúng ta biết là một cái đảo bây giờ đó nó có 12 hải lý về an ninh quân sự và 200 hải lý về cái hải phận kinh tế. Cho nên cái vùng Bắc á, tuy là lạnh nhưng mà chúng ta cũng biết nó có rất nhiều hải sản, đặc biệt là cua, chẳng hạn những cái loại cua lớn rất là nhiều. Và thứ hai nó có thể có tài nguyên. Thứ nữa là những cái con đảo này ngay sát phía Đông Bắc của Hokkaido. Cho nên nếu mà Nga chiếm giữ như vậy, tức là Nga đặt vị trí quân sự quan sát ngay sát cái đảo Nhật, thành ra có thể kiểm soát được vùng đảo Nhật dễ dàng hơn. Còn nếu ngược lại, Nhật mà chiếm cái này thì Nhật được tài nguyên và Nhật sẽ sát đất Nga nhiều hơn, cho nên là bên nào cũng muốn chiếm hết. Yeah.
Theo nhận định của giới phân tích vào ngày hôm nay, tức là nhận định nóng, thì người ta cho rằng cái quan hệ ngoại giao giữa hai bên sẽ rất căng thẳng, nguội lạnh đi, nhưng mà sẽ không tác động đến lĩnh vực kinh tế. Cái mối căng thẳng này nó sẽ có thể dẫn đến những hậu quả ra sao?
Thực ra thì chúng ta cũng thấy những vấn đề tranh chấp không riêng gì Nhật Bản mà trên thế giới cũng vậy. Những cái vấn đề tranh chấp của các quốc gia láng giềng về vấn đề biên giới, biển hay đảo là nó xảy ra thường xuyên. Cho nên là ngay cái quần đảo Kim Cang mà năm 1978 khi mà ông Đặng Tiểu Bình qua bên Nhật cũng vậy. Ông đã nói rằng cái vấn đề này phức tạp, có thể gác lại 10 năm hoặc là để cho thế hệ sau họ tài giỏi hơn chúng ta, họ giải quyết. Đó là cái cách nói. Tức là khi mà cần tăng giao, cần quyền lợi kinh tế thì họ tạm gác cái vấn đề chính trị. Ngay cả vấn đề giữa Trung Quốc với Nhật Bản thì họ dùng cái từ gọi là kinh nóng và chính lạnh. Kinh tức là kinh tế thì luôn luôn là coi như là nóng bỏng, tức là buôn bán rầm rầm. Nhưng mà chính trị thì lạnh nhạt bởi vì khác thể chế và tranh chấp về vấn đề quyền lợi. Thì giữa Nhật với Nga dù sao cũng có những cái tương quan về kinh tế nhưng mà không đạt được cái thỏa ước về vấn đề hòa bình. Nếu mà ký hiệp ước hòa bình thì Nhật sẽ viện trợ và đầu tư nhiều hơn như là đã từng đầu tư và viện trợ cho Trung Quốc. Thành ra bây giờ quan hệ với Nga thì cũng chỉ ở một mức độ giới hạn thôi. Đó là cái giá mà Nga phải trả nếu mà giữ bốn cái quần đảo này. Và đặc biệt là những người dân từng ở sống cái bốn cái đảo này thì khi nghe tin mà Tổng thống Medvedev viếng thăm đó thì họ đã lên tiếng kịch liệt phản đối bởi vì họ cho đó là đất họ và người Nga đã chiếm đóng. Chúng tôi cũng xin nhấn mạnh rằng là năm 1978 thì Nhật đã ký kết hiệp ước hòa bình đối với Trung Quốc, tức là coi như là giải tiêu hết tất cả những cái tranh chấp trong quá khứ để mà bước một cái bước tiến mới. Và khi ký kết cái hiệp ước hòa bình đó, không có nghĩa đơn giản là không xâm lăng nhau, mà còn là chính phủ Nhật sẽ bảo đảm cho các công ty Nhật đầu tư vào Trung Quốc. Bởi vì các công ty, quý vị cũng biết, có khi họ đầu tư hàng trăm, hàng tỷ đô la. Nếu mà gặp cái chuyện gì xảy ra thì coi như là họ tiêu tan tài sản. Cho nên cái việc bảo kê là cái chuyện rất là quan trọng. Và chính cái việc bảo kê đó đã giúp cho 20.000 công ty Nhật Bản đầu tư tại Trung Quốc. Và đồng thời Nhật Bản đã viện trợ từ năm 1978 cho tới năm 2008 là 30 năm trời đó, là lên tới 50-60 tỷ đô la, trong khi họ không làm những cái việc như vậy đối với nước Nga. Cho nên chỉ là hợp tác với Nga trong vấn đề khai thác một số những hầm mỏ. Thành ra nếu mà có một cái hiệp ước về vấn đề hòa bình như vậy đó thì là Nga sẽ được tài trợ rất là nhiều, và đặc biệt là nếu mà trả bốn đảo như vậy thì Nhật có thể coi như là đền cho Nga một số tiền lên tới hàng chục tỷ đô la. nhưng mà vì cái vấn đề lãnh thổ lãnh hải là một vấn đề tế nhị, cho nên rằng là Nga đã không trả. Chính vì cái việc mà Nga giữ bốn đảo cho tới ngày hôm nay, cho nên rằng là sau khi đã hết chiến tranh từ Thế chiến thứ hai 1945 tới giờ là 65 năm mà giữa Nhật Bản và bây giờ là Liên bang Nga vẫn không có ký kết một cái hiệp ước hòa bình giữa hai nước với nhau.
Cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Đại biểu Quốc hội Việt Nam đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ về vụ Vinashin.
Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Campuchia đừng để lệ thuộc vào Trung Quốc.
Tổng thống Hoa Kỳ kết thúc 2 ngày chạy đua nước rút vận động tranh cử cho Đảng Dân Chủ.
Tại Brazil, nữ ứng cử viên Dilma Rousseff đắc cử tổng thống và cam kết tiếp nối chính sách của người tiền nhiệm.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, nhiều nước phát triển phải đối phó với việc Trung Quốc giảm xuất khẩu đất hiếm.
Tổng thống Nga đến quần đảo Kurin khơi lại tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản. Thông tin viên Đỗ Thông Minh tường trình từ Tokyo.
Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Mai Vân thực hiện với chủ đề chính, tổ chức Al-Qaeda áp dụng một chiến lược khủng bố mới.
Điểm báo.
Vụ bưu kiện có gài bom từ Yemen gửi sang Chicago, Hoa Kỳ, bị phát hiện hôm thứ Sáu trên hai máy bay vận tải của hai hãng UPS và FedEx đã thực sự gây lo ngại. Châu Âu cũng như Hoa Kỳ xem trọng nguy cơ khủng bố và mối đe dọa của Al-Qaeda. Báo Le Figaro trong hàng thích trang đầu nêu bật mối quan ngại này. Châu Âu, Hoa Kỳ, Ả Rập Xê Út tổng động viên chống Al-Qaeda. Tờ Libération cũng trong hàng thiết trang nhất nhìn thấy Al-Qaeda đang sử dụng một chiến lược mới. Phương thức khủng bố bằng bưu kiện gửi qua máy bay chở hàng rất mới mẻ, và đó sẽ là phương pháp hoạt động của tổ chức khủng bố từ giày trở đi. Libération trích dẫn nhận xét giữa chuyên gia, nhìn thấy là Al-Qaeda bị suy yếu, đang thử nghiệm những phương thức hành động mới. Đây là một thách thức lớn đối với các nước phương Tây, cũng phải tìm những phương thức đối phó mới. Khó khăn lớn trong việc ngăn chặn Al-Qaeda dựa vào những cá nhân riêng lẻ, khó mà chặn bắt trước, và kỹ thuật cũng tinh vi hơn. Libération nhắc lại trong vụ phát hiện hôm thứ Sáu, thì chất nổ giấu trong ống mực máy in và các ống mực đã được cấu tạo lại để không bị phát hiện lúc qua scanner kiểm tra của hải quan, và bưu kiện có thể được kích nổ qua điện thoại di động. Lần này là bưu kiện gửi bằng máy bay vận tải, nhưng Libération nhìn thấy là Al-Qaeda cũng có thể gài một quả bom bẩn, tức có vi trùng hay chất phóng xạ, vào một container hàng hóa gửi bằng tàu biển. Theo tờ báo, cho đến giờ thì phương thức khủng bố thường sử dụng là khủng bố tự sát, ngoạn mục, nhưng giới chuyên gia chống khủng bố cũng đã từ lâu chuẩn bị đề phòng hình thức này. Riêng bom gài trong các kiện hàng chỉ như một chuyên gia giải thích về Libération, cho dù ngày càng có nhiều cuộc kiểm tra bằng scanner hay tia X, nhưng rất khó ngăn ngừa được, trừ phi biết được là tìm cái gì nhờ thông tin tình báo. Trên mặt nhân sự, theo Libération, từ vụ khủng bố ở London năm 2005, thì Al-Qaeda không còn khả năng thực hiện những vụ khủng bố lớn ở các nước phương Tây. Theo phân tích của thẩm phán Pháp Marc Trévidi, mỗi năm thì giới an ninh vô hiệu hóa hai hoặc ba nhóm nguy hiểm nhất, có nghĩa là những nhóm sắp hành động. Nhưng họ ngại nhất là những nhóm nhỏ, những cá nhân mà giới chuyên gia Mỹ gọi là lone wolf, sói đơn độc, tức là những kẻ quá khích, không thuộc một tổ chức nào, qua những mối kết nối trên mạng, tìm mục tiêu cũng như kỹ thuật hành động. Có một địa chỉ web bằng tiếng Anh theo Libération, mang tên Inspire, kêu gọi thánh chiến và còn chỉ cách chế tạo thế nào một quả bom trong nhà bếp của mình.
Le Figaro có cùng phân tích như đồng nghiệp Libération về khó khăn ngăn chặn hình thức khủng bố như vừa qua nếu không có sự theo dõi hợp tác giữa các giới tình báo. Theo Le Figaro, nếu tránh được tai họa đó, đó là nhờ tình báo Ả Rập Xê Út đã đánh động các đồng nghiệp của họ ở MI6 tại Anh Quốc và CIA tại Mỹ, là đã có bom gài trong những kiện hàng từ Yemen sang Hoa Kỳ. Cho dù đã có những lời cảnh cáo rõ ràng như thế, thế nhưng bom được giấu một cách tinh vi đến nỗi mà cảnh sát Anh Quốc khi lần đầu tiên kiểm tra đúng kiện hàng có gài bom nhưng đã không phát hiện ra gì cả. Theo Le Figaro, trong kiện hàng mà họ kiểm tra và do máy bay của hãng UPS chuyển đi, có một chiếc máy in Hewlett-Packard, quần áo và một tiểu thuyết gửi đến một đền Do Thái ở Chicago. Chỉ sau khi quả bom được phát hiện trong kiện hàng do hãng FedEx chuyển và cũng gửi đến một đền thờ Do Thái giáo ở Chicago, thì cảnh sát Anh mới kiểm tra lại và tìm thấy chất nổ trong kiện hàng của UPS. Le Figaro nhắc lại là giới an ninh Hoa Kỳ tin chắc là người chế tạo những quả bom tinh vi này không ai khác hơn là Ibrahim Hassan al-Assiri, 28 tuổi, người Ả Rập Xê Út, đã sang Yemen hoạt động trong tổ chức ACPA, tổ chức Al-Qaeda bán đảo Ả Rập. Đây là một tổ chức linh hoạt, luôn luôn tìm những phương án thích nghi với thực tế, nguy hiểm hơn Al-Qaeda do chính Osama bin Laden xây dựng ở Afghanistan. Đồn trú ở Yemen, ACPA luôn thử nghiệm những kỹ thuật khủng bố mới, những loại chất nổ mới, chẳng hạn như vụ gài chất nổ trong quần lót của Umar Farouk Abdul Muttalaf trong mưu toan cho nổ chiếc máy bay từ Amsterdam đến Detroit vào tháng 12 năm ngoái. Theo Le Figaro, hiện nay Pháp rất lo ngại trước vụ khủng bố Hụt vừa qua. Sự vụ cho thấy các thiếu sót trong hệ thống an ninh nơi các sân bay, và mặt khác, có rất nhiều người Hồi giáo Pháp sang sinh sống ở Yemen.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về thời sự châu Á, Libération hôm nay chú ý đến cuộc hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trên đất hiếm, với tựa đề khoáng sản Việt Nam cứu giúp Nhật Bản. Libération nhận định là lo ngại bị Trung Quốc làm cho thiếu hụt đất hiếm, tức là 17 khoáng sản cần thiết cho ngành điện tử hay trong ngành xe hơi, thì Nhật Bản đã quay sang Việt Nam. Bài báo cũng nhắc lại cam kết của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức hóa công cuộc hợp tác. Việt Nam đã chọn Nhật làm đối tác trong việc tìm kiếm, khai thác quặng mỏ, phát triển và sản xuất đất hiếm. Libération nhìn thấy là không còn gì bằng đối với Tokyo đang lệ thuộc vào đất hiếm. Hiện nay thì Trung Quốc sản xuất đến 97% mặt hàng hiếm hoi này, và Nhật Bản đang than là bị Bắc Kinh bắt bí khi giảm xuất khẩu đất hiếm sang Nhật. Bắc Kinh dĩ nhiên là lên tiếng phủ nhận, nhưng trong thực tế, theo Libération, thì các tập đoàn công nghệ Nhật Bản thông báo gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhập khoáng sản cần thiết, trong khi kho dự trữ của Nhật sẽ cạn hết ngay vào tháng 3 hay tháng 4 tới đây nếu không nhập được hàng mới.
Le Monde hôm nay chú ý đến Trung Quốc đang tiếp tục các chiến dịch sách nhiễu giới ly khai, mà tờ báo xem là một cuộc phản công của chế độ sau việc ông Lưu Hiểu Ba được trao giải Nobel Hòa Bình. Biện pháp phản công này là trí thức, luật sư, những người đấu tranh dân chủ bị quản thúc tại gia. Trong lúc mà báo chí chính thức thì mô tả ông Lưu Hiểu Ba đang ngồi tù như là một công cụ của phương Tây, sống trong sự giàu sang nhờ tiền của báo chí nước ngoài và của Mỹ. Phóng viên Không Biên Giới đã phản bác bài báo, cho đó là không khác gì luận điểm thời Mao của những năm 60. Tờ báo nhìn thấy giai đoạn gay gò sắp tới là việc trao giải Nobel Hòa Bình vào ngày 10 tháng 12 tại Oslo.
Sự kiện quốc tế lớn khác thu hút chú ý báo giới Pháp hôm nay là hai cuộc bầu cử. Bầu cử tổng thống ở Brazil đã đưa người phụ nữ đầu tiên vào chiếc ghế nguyên phủ quốc gia, bà Dilma Rousseff. Cuộc bầu cử thứ hai sẽ được theo dõi sát là cuộc bầu cử bán nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày mai và sẽ đặt tổng thống Obama vào tình thế khó khăn. Đảng Dân Chủ của ông sẽ mất Hạ viện và thắng khít khao ở Thượng viện. Le Figaro trích dẫn một số chuyên gia nhìn thấy cuộc bỏ phiếu ngày mai không khác gì một cuộc trưng cầu dân ý đối với ông Obama, và ông sẽ đứng trước một loại tsunami. Tiếp tục chương trình tạp chí sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Hà Nội, Mỹ tiếp tục bảo vệ khu vực chống lại Trung Quốc. Trọng Nghĩa biên soạn, phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia tại Đại học Maine, Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Nếu xếp loại các sự kiện đáng chú ý tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á lần thứ 5 vừa kết thúc ngày 30 tháng 10 vừa qua ở Hà Nội, thì nổi bật nhất có lẽ là các tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton xác định lập trường của Hoa Kỳ trước các tranh chấp vùng biển đang gây căng thẳng trong khu vực. Trong bối cảnh Trung Quốc, nước trong thời gian qua đã không ngần ngại dùng uy lực của mình để áp đặt các đòi hỏi chủ quyền đơn phương trên các vùng biển Đông và biển Hoa Đông, tuyên bố của bà Hillary Clinton được xem là thể hiện quan điểm của Hoa Kỳ sẵn sàng đứng ra bảo vệ các nước trong khu vực, chống lại các hành động ngày càng lấn lướt của Bắc Kinh. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ thực ra không có gì mới so với những gì bà đã nói tại Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN hồi tháng 7 vừa qua, cũng tại Hà Nội. Bà Clinton đã khẳng định trở lại rằng các tranh chấp chủ quyền trên biển phải tuân thủ luật pháp quốc tế, một lập trường khiến Bắc Kinh tức giận, nhưng làm cho phần còn lại của khu vực khoan khoái. Một lần nữa, người đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ lại tuyên bố hậu thuẫn cho một giải pháp đa phương nhằm giải quyết các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Quan điểm này được ASEAN ủng hộ, nhưng lại đi ngược lại với chủ trương của Bắc Kinh, chỉ muốn giải quyết tranh chấp với từng nước một. Một phương thức bị giới quan sát cho là để dễ bắt nạt các nước nhỏ. Bà Hillary Clinton cũng nhấn mạnh trở lại quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ quyền tự do lưu thông hàng hải trong vùng, vì tình hình căng thẳng phát sinh từ các tranh chấp chủ quyền trên biển đe dọa đến quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ và quyền tự do hàng hải quốc tế. Ngoại trưởng Mỹ đã nhắc lại xin trích, Hoa Kỳ xem quyền tự do lưu thông hàng hải và hoạt động thương mại trên biển không hạn chế thuộc phạm vi quyền lợi quốc gia của mình. Khi xảy ra tranh chấp lãnh hải, chúng tôi cam kết giải quyết tranh chấp một cách hòa bình trên cơ sở thông lệ quốc tế, hết lời trích. Một cách cụ thể liên quan đến tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc và một số nước ASEAN, bà Clinton đã khuyến khích Trung Quốc đẩy mạnh đàm phán với khối Đông Nam Á để hình thành ra một bộ quy tắc ứng xử thực thụ mang tính chất ràng buộc về mặt pháp lý. Ngoại trưởng Mỹ nói nguyên văn như sau. Về vấn đề biển Hoa Nam, tức Biển Đông, chúng tôi rất phấn khởi với những bước mới đây của Trung Quốc đi vào thảo luận với những nước ASEAN về một bộ quy tắc ứng xử có tính chất ràng buộc và chính thức hơn. Những lời xác định kể trên của đại diện Hoa Kỳ chắc hẳn đã trấn an nhiều nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, hiện đang bị Trung Quốc chèn ép tại Biển Đông. Nhất là khi tâm trạng bất an của họ đã gia tăng hẳn lên khi thấy phản ứng thô bạo của Bắc Kinh đối với Tokyo sau sự cố tại vùng quần đảo Senkaku điếu ngư do Nhật Bản quản lý nhưng bị Trung Quốc nhận là của mình. Theo Lucy Moulin, thông tín viên bàn phát ngữ RFI tại Hà Nội, ở hội nghị thượng đỉnh Đông Á, dù chỉ là khách mời, trong khi chờ đợi quy chế thành viên chính thức kể từ năm 2011, Hoa Kỳ đã mặc nhiên đóng được vai trò của người bảo vệ khu vực, công khai chống lại Trung Quốc, điều mà bản thân các nước trong vùng không dám làm dù bị Bắc Kinh chèn ép.
Les pays de l'ASEAN ont trouvé un protecteur ce matin. À Hanoi, Hillary Clinton a poussé.
Các nước ASEAN đã tìm được một người bảo vệ. Vào sáng thứ Bảy 30 tháng 10 tại Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã thúc giục Trung Quốc phải chấp nhận ý tưởng về một bộ quy tắc ứng xử về các tranh chấp lãnh thổ trong khu vực. Bà cũng nhận được cam kết của Bắc Kinh là sẽ làm rõ vấn đề đang nóng bỏng liên quan đến đất hiếm, những khoáng sản mà Trung Quốc hầu như là nhà cung cấp duy nhất cho tất cả các nước. Trong những tháng gần đây, các nước láng giềng nhỏ của Bắc Kinh rất quan ngại về uy lực ngày càng tăng của Trung Quốc, nhưng họ cố gắng tránh đối đầu trực tiếp bằng ngoại giao. ông Đinh Hoàng Thắng, một cựu đại sứ Việt Nam phân tích.
Có lẽ là vì họ có chung những cái đe dọa, chứ còn ở đây dùng chữ đối thủ là rất là phải thận trọng. ASEAN không dại gì mà chọn Trung Quốc làm đối thủ, bởi vì nếu ASEAN chọn Trung Quốc làm đối thủ, ASEAN sẽ thất bại. Cũng giống như Việt Nam, nếu mà Việt Nam chọn Trung Quốc làm đối thủ, Việt Nam thất bại. Đừng dùng chữ đối thủ, mà ở đây là những cái mối đe dọa chung, bởi vì cái ứng xử của Trung Quốc, cái xử lý của Trung Quốc trong cái tranh chấp Trung Nhật thì nó nói với ASEAN nhiều điều.
Mời được Hoa Kỳ tham gia hội nghị thượng đỉnh Đông Á, ASEAN không còn phải đơn độc trực diện Bắc Kinh, thế nhưng họ phải đối phó với một nguy cơ mới, đó là mất quyền kiểm soát cơ chế này và trở thành khán giả đơn thuần của cuộc đối thoại Mỹ-Trung.
Riêng đối với nước chủ nhà Việt Nam, đối tượng bị Trung Quốc sách nhiễu nhiều nhất trong hồ sơ Biển Đông, hậu thuẫn của Hoa Kỳ rất được hoan nghênh. Cũng như các nước Đông Nam Á khác, Hà Nội cũng cố gắng tránh trực diện đối đầu với Bắc Kinh. Tuy nhiên, trong các hoạt động ngoại giao hay quốc phòng của mình, Việt Nam đã nỗ lực tìm cách đối phó với các mối đe dọa trên Biển Đông. Thông tín viên Lucy Muller đã đặc biệt chú ý đến quyết định mới đây được chính Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng loan báo. Đó là mở cửa cảng Cam Ranh cho tàu hải quân nước ngoài, kể cả tàu ngầm. Đối với Lucy Muller, quyết định này đồng nghĩa với việc mở cửa cho Mỹ trở lại một căn cứ có giá trị chiến lược thiết yếu đối với khu vực Biển Đông. Điều này cũng phản ánh mối quan ngại sâu sắc của Việt Nam trước đà vươn lên của Hải quân Trung Quốc.
Đối với Hà Nội thì Cam Ranh là biểu tượng của sự hiện diện quân sự nước ngoài. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, căn cứ này là một trong ba cửa ngõ thâm nhập chính được quân đội Mỹ sử dụng. Đến năm 1975, Cam Ranh trở thành căn cứ hải quân lớn nhất của Liên Xô ở hải ngoại và là một trong những vị trí có giá trị chiến lược nhất của thời chiến tranh lạnh. Người Nga đã đồn trú tại đó cho đến năm 2002. Trong tương lai, chính Moscow sẽ giúp Việt Nam xây dựng cơ sở hạ tầng mới tại Cam Ranh, nhưng mọi dấu hiệu cho thấy là có lẽ người thuê tiếp theo là Hoa Kỳ. Từ nhiều năm nay, Mỹ và Việt Nam đã tăng cường hợp tác quân sự. Thậm chí, vào mùa hè vừa rồi, hàng không mẫu hạm George Washington của Mỹ còn ghé ngoài khơi cứu thù Việt Nam. Cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ đều đang quan ngại về tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc ở vùng Biển Đông, một khu vực mà Cam Ranh là trạm quan sát hoàn hảo. Về Cam Ranh, trong phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh Đông Á, Thủ tướng Việt Nam còn nói rõ là tất cả các tàu hải quân sẽ được chào đón, kể cả tàu ngầm.
Lucie Moulin, Anoy RFI.
Trong một chừng mực nào đó, với sự can dự liên tục của Hoa Kỳ vào hồ sơ Biển Đông từ đầu năm đến nay, có thể nói là Việt Nam đã thành công trong việc nêu bật và quốc tế hóa vấn đề này trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của mình. Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia về châu Á tại trường Đại học Maine, Hoa Kỳ, thì Việt Nam đã thu hút được sự chú ý của công luận quốc tế đến vấn đề Biển Đông, cũng như đến những hành động thái quá của Trung Quốc. Thế nhưng, Việt Nam cần phải phát huy thêm thành công này bằng nhiều hành động cụ thể để chứng tỏ rằng Việt Nam là một nước cởi mở hơn Trung Quốc về phương diện chính trị, qua đó duy trì được hậu thuẫn trong cố gắng bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Sau đây, mời quý vị nghe phần phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long. Kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa giáo sư, ngày 30 tháng 10 này tại Hà Nội, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á lần đầu tiên có sự tham dự của Hoa Kỳ đã kết thúc. Và đặc biệt là trong cái hội nghị này thì Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đại diện cho Hoa Kỳ đã cho rằng là các tranh chấp trên biển phải được giải quyết bằng luật pháp quốc tế. Riêng đối với vấn đề Biển Đông như thế, theo cái nhận định của giáo sư đó, thì cái quan điểm của Hoa Kỳ cho tới lúc này đó, nó có gì thay đổi so với những gì mà chính bà Clinton đã nêu ra nhân cái hội nghị Diễn đàn An ninh khu vực ARF cách đây mấy tháng?
Vâng, cái chính sách của Mỹ thì từ tháng 7 cho đến bây giờ thì không có gì thay đổi. chính phủ Mỹ và bà Clinton vẫn nói rằng là Mỹ có quyền lợi ở khu vực Biển Đông cũng như là khu vực Đông Á, và Mỹ là muốn đóng vai trò giúp cho các cái nước trong khu vực đi đến một cái giải pháp đa phương. Quan điểm sẽ không có gì khác trước đây, nhưng mà có khác là Mỹ nói rõ rằng là Mỹ sẵn sàng giúp làm người trọng tài nếu có thể trong cái vấn đề này.
Dạ, nhưng mà người ta thấy là trong cái thời gian gần đây đó thì Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng đang có những cố gắng mà nối lại đàm phán những cái đối thoại về cái mặt quân sự quốc phòng và chuẩn bị cho cái chuyến viếng thăm nước Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Như vậy thì cái yếu tố đó, đó có tác động gì tới quan điểm của Mỹ trên cái vấn đề Biển Đông hay không, thưa giáo sư?
Vâng, cái yếu tố đó thì không có tác động gì đến quan điểm Mỹ trên vấn đề Biển Đông, chỉ có tác động lên vấn đề là hai bên ăn nói với nhau như thế nào để cho nó làm tình hình nó dịu bớt đi. Nhưng mà cái chính sách của hai bên cũng không có thay đổi.
Dạ, dạ. Còn về phía Trung Quốc, từ khi mà bà Clinton đã có thể nói là gây một cái cú sốc rất lớn về phía Trung Quốc khi mà công khai phát biểu cái quan điểm của Hoa Kỳ tại cái diễn đàn RAF đó, thì cho tới bây giờ thì quan điểm của Trung Quốc trên cái vấn đề Biển Đông đó nó có những cái gì mà thay đổi hay không, thưa giáo sư?
Còn đối với Biển Đông thì cũng không có gì thay đổi hết, mà không những như vậy thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Trung Quốc đang chuẩn bị, nếu mà cần thì sẽ làm tới vấn đề Biển Đông và vấn đề đảo Diệu Ngư nữa. Nhưng mà hiện nay thì Trung Quốc thấy rằng là nhiều nước trên thế giới đang chú trọng vào Trung Quốc, nhất là Trung Quốc đã làm nhiều cái quá đáng, nhất là sau cái vụ Diệu Ngư. Cho nên là Trung Quốc cũng dịu giọng một chút, nhưng mà tôi nghĩ rằng là về xa về dài thì chính sách của Trung Quốc cũng không có gì thay đổi. Gần đây thì lẽ dĩ nhiên là chính phủ Trung Quốc thì không có lớn giọng với Mỹ, nhưng mà báo chí của họ vẫn tiếp tục lớn giọng với Mỹ và với Nhật.
Dạ thưa giáo sư, nói là làm tới tức là như thế nào thưa giáo sư?
Là tôi nghĩ rằng là họ sẽ không bỏ cái chuyện mà họ sẽ đòi Biển Đông là của họ, hay là một cái vùng lớn của Biển Đông là của họ, và Diệu Ngư, chẳng hạn đảo Diệu Ngư cũng là của họ. Trung Quốc là một nước lớn, khi nào mà họ đẩy cái gì thì họ cố để ý đẩy đến cùng nếu mà không có người phản ứng lại. Bây giờ tôi nghĩ rằng là thế giới đang phản ứng là với Trung Quốc, nhất là về vấn đề kinh tế, về vấn đề Trung Quốc là dọa thế này thế kia, thì Trung Quốc phải dịu giọng lại một tí. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Trung Quốc dịu giọng nhưng mà chính sách Trung Quốc sẽ không thay đổi.
Dạ thưa, còn cái vấn đề Biển Đông đó, thì cho tới giờ nó có một số những thông tin liên quan bên phía ASEAN, bên phía Việt Nam là muốn đẩy mạnh đàm phán về một cái bộ quy tắc ứng xử thực thụ. Thì hướng đó hiện nay nó như thế nào thưa giáo sư?
Thưa, hướng đó thì hiện nay tôi nghĩ là rất là khả quan, là bởi vì Trung Quốc trước sau thì cũng phải ngồi xuống nói chuyện với các nước ở Đông Nam Á. Lẽ nhiên bây giờ Trung Quốc là muốn phá rối, là muốn mua chuộc một số nước nhỏ, bảo là không nên làm việc đó. Nhưng mà đằng nào đi nữa, Trung Quốc ngày xưa cũng đã chịu có một cái cuộc đàm phán như vậy rồi. Thì bây giờ Trung Quốc lại đi ngược lại cái lời hứa ngày xưa. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì khó mà có ai có thể chơi với Trung Quốc được. Cho nên Trung Quốc thì một đằng thì dịu giọng, nhưng mà đằng khác tôi nghĩ là sẽ kéo một số nước khác ủng hộ Trung Quốc và nói rằng là không nên đàm phán đa phương.
Dạ thưa, trong cái số mà những nước mà theo cái nhận định của giáo sư mà có thể là bị Trung Quốc lôi kéo đó, đó là những nước nào ạ?
Vâng, trước hết thì tôi nghĩ là Myanmar và sau đó là Campuchia, những cái nước phải nhờ cậy Trung Quốc rất là nhiều. Lào thì bây giờ thì Trung Quốc họ cũng xâm nhập vào nhiều, nhưng mà người Lào người ta là người rất tốt, lẽ nhưng họ có nhiều cái phe khác nhau, nhưng mà người Lào họ cũng nghĩ đến tình nghĩa đối với Việt Nam, cho nên tôi nghĩ rằng người Lào thì không có trở mặt giống như là Campuchia hay là một số lãnh đạo Campuchia. Còn Thái Lan thì họ có lợi ích của họ, nhất là Thái Lan gần với Trung Quốc rất là nhiều và có rất là nhiều lợi ích với Trung Quốc, và Thái Lan cũng là cái nước là muốn cạnh tranh với Việt Nam để cũng giống như là một nước đàn anh ở khu vực đất liền Đông Nam Á, cho nên Thái Lan thì mình cũng khó. Nhưng mà đằng khác thì cái tiếng nói của Mỹ đối với Thái Lan cũng rất là quan trọng. Tôi nghĩ đây, cái vấn đề ở đây là như thế này, là cái vai trò của Mỹ rất là quan trọng trong vấn đề phối hợp các cái động tác của các cái nước Đông Nam Á. Ngày xưa thì Mỹ chưa nhúng tay vào thì các nước còn thế này thế kia, nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng là có một số nước chẳng hạn như là Philippines là ngày xưa cũng phần nào nghiêng về phía Trung Quốc, bởi vì không biết là cái phản ứng của Mỹ như thế nào. Nhưng mà khi mà Mỹ mà nói rõ ra thì tôi thấy là Philippines càng ngày càng ủng hộ cái vấn đề đa phương hóa Biển Đông. Mặc dù cả Philippines lẫn Indonesia thì họ cũng muốn mặc cả với Mỹ để xem cái Mỹ ủng hộ như thế nào. Nhưng mà cuối cùng thì tôi nghĩ là hai nước này sẽ ủng hộ vấn đề tìm giải pháp đa phương chẳng hạn. Khi mà hai nước này mà họ ủng hộ thì Malaysia và mấy nước khác họ cũng sẽ ủng hộ. Cho nên tôi thấy rằng là cần nhất là tập trung vận động các cái nước lớn ở Đông Nam Á. Còn cái nước nhỏ thì kệ nó, là họ muốn nói gì thì họ nói.
Dạ, thưa giáo sư, còn về quan điểm của Việt Nam. Việt Nam thì chúng ta biết rằng là trong một cái tình thế rất là tế nhị, không muốn làm phật lòng phía Trung Quốc, nhưng mà cũng phải bảo vệ cái vấn đề chủ quyền, những đòi hỏi chủ quyền của mình. Thì trong cái thời gian vừa qua, từ tháng 7 đến nay đó, thì giáo sư thấy cái chuyển biến trong cái lập trường của Việt Nam trong hồ sơ Biển Đông đã nhanh như thế nào, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ rằng là trong 3-4 tháng qua thì Việt Nam hoạt động rất là tốt. Trước hết là Việt Nam kéo Nga vào gần với Việt Nam, xong rồi hợp tác với Ấn Độ, rồi có những cái hoạt động rất là tốt với Nhật chẳng hạn, và kể cả Hàn Quốc. Thì thành ra ngoài Mỹ thì Việt Nam đã vận động và củng cố cái quan hệ đối với các nước trên. Thì tôi thấy là trong cái vấn đề này thì nếu mà Trung Quốc làm tới thì Trung Quốc càng ngày càng sẽ bị cô lập. Mà nhất là ở Á Đông thì vai trò của Nga, của Nhật và của Ấn Độ là rất là quan trọng.
Dạ. Giáo sư thấy có những kinh nghiệm gì khác cần phải rút ra nữa hay không? Trong cái chuyện mà quan hệ Mỹ-Trung Quốc, Việt Nam và Biển Đông.
Tôi nghĩ cái vấn đề quan trọng nhất là như thế này, là hiện nay thì tình hình thế giới cho thấy là phần lớn tất cả các nước trên thế giới là ủng hộ với vấn đề đa phương hóa Biển Đông, hòa bình ở trong khu vực, và họ muốn Việt Nam có một cái vai trò quan trọng. Thành ra cái vấn đề này là bây giờ là vấn đề của Việt Nam. Vấn đề là Việt Nam có muốn tiến tới hay là không, và Việt Nam là có muốn nghe là hợp tác đàng hoàng với các nước trong khu vực cũng như các nước trên thế giới hay là không, hay là chỉ nói xong rồi bỏ đó. Thành ra cái vai trò của Việt Nam rất là quan trọng, và vai trò của Việt Nam để vận động nước ngoài là phải cho thấy rằng là Việt Nam khác với Trung Quốc, là Việt Nam dù sao đi nữa cũng là một nước dân chủ, hay là muốn trở thành một nước dân chủ và cố gắng muốn thành một nước dân chủ. Và nếu mà Việt Nam có những cái hành động không khác gì Trung Quốc thì tôi nghĩ rằng là những cái sự ủng hộ của thế giới đối với Việt Nam hiện nay, hay là những người muốn ủng hộ Việt Nam mà thấy rằng Việt Nam có những cái hành động cũng không khác gì Trung Quốc á, thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ bỏ rơi Việt Nam, bởi vì cái lợi ích của họ đối với Trung Quốc lớn hơn lợi ích của họ đối với Việt Nam. Lợi ích của họ đối với Việt Nam là cái vấn đề họ muốn một cái nước đã bị tàn phá trong chiến tranh bao nhiêu năm, mà phần nào họ cũng là những người có lỗi, trở thành một cái nước tốt hơn. Cái vấn đề là muốn cho người ta ủng hộ mình, hay là muốn mà có thể vận động thế giới để ủng hộ Việt Nam, thì Việt Nam phải cố gắng, chứ không phải là nghĩ rằng là người ta để ý đến mình như vậy là mình oai rồi, thế nhưng mình không cần làm gì, hay là mình làm những điều bậy thì người ta sẽ tiếp tục giúp mình đâu. Thật ra là cái lợi ích của thế giới đối với Việt Nam thì rất là nhỏ, đối với Biển Đông thì có thể là lớn hơn, vì thế cho nên họ mới để ý đến Việt Nam. Nhưng mà nếu mà khi họ để ý đến Việt Nam mà Việt Nam làm cái gì mà nó trái thì nó càng lộ ra, thì thành ra là tôi thấy rằng là Việt Nam trong thời gian tới là phải có một cái chiều hướng, có những hoạt động như thế nào để lấy được cảm tình thế giới.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.
Phần tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin và một điểm báo thường lệ, mời quý vị đón nghe tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn, nói về lạm phát gia tăng trở lại tại Việt Nam. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.